Kính chào Hội Thánh. Cách đây hơn 100 năm, mục sư Charles Spurgeon là một mục sư giảng tin lành, đem rất là nhiều người đến với Chúa tại nước Anh. Và có một người đến hỏi thăm mục sư là làm sao tôi có thể nói chuyện giống như mục sư một cách hùng hồn và mạnh mẽ. Mục sư Spurgeon trả lời là rất là đơn giản. Điều bạn có thể làm đó là mua một bình dầu hỏa, đổ lên người của mình và châm lửa vào. Người ta sẽ chạy đến và rất nhiều người sẽ chạy đến để xem bạn bị đốt trong lửa nhiệt thành. Ông muốn nói trong nghĩa bóng, người thợ rèn không thể làm gì được khi lửa của lò rèn đã bị tắt nguội. Hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Đó là điều chúng ta suy gẫm chiều hôm nay qua Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15. Đoạn kinh thánh này chúng ta thường nghe trong mùa phục sinh. Nhưng chiều hôm nay chúng ta có thể suy gẫm hai ý: như thế nào là hầu việc Chúa cách dư dật luôn, và làm sao hôm nay mình hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa vì Ngài đã đem chúng con tới đây chiều hôm nay trong giờ thờ phượng Ngài. Ngài ban cho chúng con lời hằng sống của Chúa, thức ăn cho tâm linh của chúng con. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa phán với lòng mỗi chúng con cách riêng tư, thách thức chúng con để chúng con có thể nghe được tiếng của Ngài và đứng dậy làm theo lời của Chúa, để cuộc đời mỗi chúng con trở thành những người giống như Chúa trong những ngày sắp tới. Để danh Chúa được tôn cao, nhiều người sẽ chạy đến với Chúa qua đời sống của chúng con. Chúng con trong đời Ngài, trong sự suy gẫm chiều hôm nay, và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là hầu việc Chúa cách dư dật luôn? Chúng ta trở lại mấy câu của Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn thứ 15, câu thứ 5, 6, 5, 7, 5, 8. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? 56, cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Câu 57, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Những chữ quan trọng mời các ông bà các anh chị suy gẫm, đó là chữ dư dật. Nguyên ngữ là mang ý nghĩa là vượt quá sự đo lường, an exceeding measure, ở trên cái bình thường, above the ordinary. Nghĩa nó mang là chỉ đến một cái hình ảnh tràn ra khỏi các bờ và phạm vi của nó. Dư dật là vượt quá số đã dự định. Dư dật luôn là vượt, là tràn ngập, là tuyệt hảo, là giàu có, là hơn cái điều người ta mong đợi. More than what would be expected. Mục sư John Butler đã giải thích dư dật trong công việc Chúa là sống một đời sống không phải chỉ là luôn luôn, mà là dư dật luôn luôn. Ông bà các anh chị lưu ý ở đó, không phải chỉ là cách nhưng mà thời gian nữa. Dư dật luôn luôn là chỉ đến sự phục vụ Chúa càng ngày càng nhiều, càng thường xuyên hơn khi chúng ta dự phần trong công việc nhà của Chúa. Như tín hữu Macedon, khi Phaolô gửi thơ đến cho họ là vùng Hy Lạp bây giờ, ông thông báo là có nhu cầu các tín hữu tại Jerusalem bị đói, cho nên ông và Sila Timothée sẽ ghé lại hội thánh ở vùng Macedon để nhận các của dân cứu trợ. Thì khi họ đến thì Phaolô đã nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ để đem về Jerusalem. Và Kinh Thánh ghi là họ đã giúp đỡ tài chánh vượt quá sức tưởng tượng của Phaolô. Đó là dư dật luôn luôn. Bản Kinh Thánh dịch mấy chữ luôn luôn dư dật hay là dư dật luôn. Bản Kinh Thánh diễn ý New Living Translate thì dịch hầu việc Chúa luôn luôn nhiệt thành hăng say. Always enthusiastically. Bản dịch NIV là New International Version thì dịch là luôn gắn mình trọn đầy cho công việc Chúa. Give yourself fully in the work of the Lord. Luôn luôn làm vượt bậc trong công việc nhà Chúa. Always outstanding in the work of the Lord. Đó là bản dịch của chủng viện Dallas Net Bible. Bản dịch diễn ý nhiều nhất là The Message thì nói ném cả cuộc đời chúng ta trong công việc Chúa. Throw yourself fully in the work of the Lord. Trong các từ điển đồng nghĩa là theosis thì đi kèm những chữ dư dật là chữ abound, nhiều, plentiful, tràn đầy, filled, và giàu có là rich. Phaolô đã dùng chữ dư dật này trong khi cầu nguyện cho các tín hữu tại thành Philip. Tôi cầu nguyện để tình yêu thương anh em càng ngày càng chan chứa. Đó là một cái chữ bản dịch. Ông cầu nguyện cho hội thánh Colosse là dư dật trong sự cảm tạ. Ông cầu nguyện cho tín hữu Thessalonica dùng chữ dư dật là thêm và đầy tình yêu thương. Tại sao phải hầu việc Chúa một cách dư dật, thêm hơn? Vì Phaolô nói trong lý do là mình đã đắc thắng ở trong Chúa Giêsu. Đắc thắng cái gì? Là mình biết mình không có chết. Khi mình chết là mình được biến hóa cái thân thể của mình. Bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại, cho nên nỗi sợ chết trong chúng ta đã bị biến mất hay là bị lấy mất. Và một mục sư dùng cái chữ nọc sự chết của tội lỗi đã bị lấy đi. Ông dẫn hai đứa con ra ở trong một cánh đồng. Bất ngờ có một con ong nó bay tới, nó chích một đứa con thứ nhất của ông. Là ngay con mắt, thành nó mắt nó sưng lên rồi nó lăn lăn xuống rồi nó la. Và con ong đó bắt đầu bay tới đứa thứ nhì. Thì đứa nhì nó thấy vậy nó hoảng hồn, nó cũng la hét còn hơn anh đó nữa. Ông nói đừng có lo, từ mỗi con ong có một cái nọc mà, one sting, cho nên con không có bị gì đâu. Cho nên Phaolô đã dùng cái chữ nọc của sự chết là Đức Chúa Giêsu đã chịu đóng lên thì thập giá, đã nhận cái nọc của sự chết. Cho nên bây giờ khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu thì Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta cái sự đắc thắng, và cái sự chết không có còn ảnh hưởng trên cái đời sống của những người ở trong Chúa Giêsu. Vì vậy cho nên Phaolô mới nói là tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta sự đắc thắng ở trong Chúa Giêsu Christ. Đó là lý do tại sao khi chúng ta tin Chúa, chúng ta có lời hứa của sự sống đời đời. Vì chúng ta có một cái niềm hy vọng của Chúa phục sinh. Và vì cái sự hy vọng không sợ chết đó, Phaolô kêu gọi chúng ta phải hầu việc Chúa một cách dư dật. Ngày hôm nay có rất nhiều điều cản trở chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Vì chúng ta sợ, chúng ta sợ chết, chúng ta sợ bệnh, chúng ta làm đủ mọi thứ để không bị chết. Và khi không bị chết thì đâu có còn cái gì còn lại thì giờ sức lực để hầu việc Chúa. Vì vậy Phaolô mới nói với hội thánh Corinto là vì Chúa đã ban chúng ta sự đắc thắng và không có lo cái sự chết đến nữa. Vì Chúa Giêsu là trái đầu mùa, là hạt giống đã sống lại, và sự biến hóa của thân thể giống y hệt như là cái hạt giống khô xấu xí rơi xuống đất, nhưng một ngày kia sẽ trở thành hoa, cây hoa hay là cây có trái một cách đẹp đẽ. Đó là một cái thể biến hóa tuyệt diệu trong biến trình của sự phục sinh vinh hiển. Và trong hình ảnh đó, Phaolô kêu gọi các tín hữu tại Thánh Cô Rinh Tô và chúng ta hôm nay hãy tiếp nhận cái chân lý đắc thắng của sự sống lại, để chúng ta có thể hầu việc Chúa cách như vật luôn luôn. Chúng ta quên khi mình tin Chúa là Chúa đã bắt đầu thành hình cái đời sống phục sinh trong đời sống chúng ta qua Chúa Thánh Linh, và Ngài tiếp tục sống trong chúng ta qua Chúa Thánh Linh để làm những công việc lớn lao của Ngài trong đời sống chúng ta. Rất tiếc chúng ta đã dùng thì giờ và tài năng của mình nhiều hơn cho chính mình chứ không dư dật cho công việc Chúa. Chúng ta, mục sư Khanh Vinh nói là chúng ta đã phung phí một số tài năng, một số thì giờ và những tiền bạc Chúa giao cho chúng ta để làm cho mình được nổi tiếng, tôn cao mình, hay là người ta chú ý tới mình, hay là để ý tới cái suy tư và lý trí của mình, hay là chúng ta sẽ làm cho có nhiều tiền để người ta có thể tôn trọng mình. Cho nên tội lỗi đã đi vào qua cái sự sợ hãi này, khiến cho những tài năng, thì giờ và tiền bạc của chúng ta đã bị phung phí. Mục sư Lê Vĩnh Thạch chia sẻ với chúng tôi trong buổi họp năm 2015 ông về Việt Nam. Ông đã rời Việt Nam 50 năm, 40 mấy năm, 50 mấy năm đi học, và rồi ở bên này luôn, không có dịp trở về. Về cái làng của ông là cái làng đánh cá, và thời thiếu niên của ông ở đó, ông kể lại là chỉ ở trần, rồi có những cái lượm mấy cái banh tennis cũ của người ta rồi đá banh với mấy thiếu niên trong làng. 2015 ông trở về là ông 79 hay là 80 tuổi vậy. Ông nói tất cả những người đá banh hồi xưa với ông chết hết rồi, và bây giờ những người, những em thiếu niên nghe là có một cái ông nào ở Mỹ về và nó chạy tới đứng sắp hàng, nó cũng chẳng biết ông là ai, và ông cũng không biết nó là ai nữa. Ông muốn nói, nhắc nhở chúng tôi là mỗi ngày chỉ có được một ngày để hầu việc Chúa có kết quả. Và Kinh Thánh nói có những điều thuộc về đất á, không ai nhớ mình, và mình cũng không nhớ ai. Những công trình mình có xây dựng, kingdom, hoặc là những cái gì nổi tiếng trong cuộc đời này cũng không ai biết. Ông nói đối với ông chỉ có mất cả 50 năm rồi, ông không biết họ, họ cũng không biết ông. Mà chính cái chỗ ông đi chơi, ông dồn, ông về, ông biểu mấy cái người mà loại là em của ông, chị của ông còn sống lụ cụ đó, dẫn ông đi tới cái chỗ mà ông đá banh. Ông nói ông tới ông dồn cũng không biết, từ họ bán cho mấy công ty nào đó mà nó làm hàng rào hết trơn, ông chỉ đứng ngoài cửa ông dòm vô vậy ta. Vì vậy cho nên Phaolô mới nói là vì công việc của anh em trong Chúa không phải là ích, nhưng cái gì thuộc về cuộc đời sẽ biến mất hết. Trong Kinh Thánh, ai là người hầu việc Chúa luôn luôn vượt quá bình thường, go to extra mile, đi thêm những cái điều quá cái sự mong đợi của người khác. Chúng ta học Joshua, con Caleb. Caleb là một trong, với Joshua là hai thám tử đi vào trong đất hứa, và 10 người kia về khiêng nho, khiêng đồ mật đồ này kia đủ thứ hết. Nhưng mà nói dân ở trong đó bự lắm, đừng có vô, vô là chết liền. Còn ông Giô-suê với ông Ca-lép thì nói Chúa đã hứa đi vô để lấy phần mà Chúa đã hứa. Mà rốt cuộc thì dân chúng không có nổi lên và muốn giết Môi-se. Cho nên Chúa mới quyết định đất mở ra, chết mấy chục ngàn người. Và rồi Chúa quyết định là không có cho dân chúng đi nữa. Nhưng mà Môi-se phải lạy lục năn nỉ, nói vì danh của Chúa xin Ngài đừng có giận, nếu có hủy diệt thì giết ổng Môi-se đi, đừng có giết dân sự. Vì danh của Chúa là Chúa hứa là đem dân sự của Chúa vào đất hứa, thì xin đem vào để danh của Ngài không bị người ta nói xấu. Cho nên Chúa đã nghe cái lời cầu nguyện đó vì danh của Ngài, cho nên Ngài đã nói tất cả mọi người 20 tuổi trở xuống thì còn sống, còn 20 tuổi trở lên là chết hết, trừ hai cái ông này, Ca-lép và Giô-suê. Cho nên Giô-suê đoạn thứ 14 câu 6 tới câu 23, lúc đã vào đất hứa rồi, một cái phần đất rất là khó đánh, đó là phần đất của Giu-đa, thì Ca-lép nói phần đất này hứa cho dân, cho chi phái Giu-đa, và tôi bây giờ đã 85 tuổi rồi, xin vui lòng cho phép tôi và một số người anh em trong chi phái Giu-đa lên để chiếm đánh vùng đất mà Chúa đã hứa. Vì Chúa đã hứa ban cho thì chắc chắn Ngài sẽ ban cho. Và ông vừa lời hứa đó, 85 tuổi vẫn tiếp tục chấp nhận thách thức để làm những công việc liên quan tới công việc của cộng đồng. Trong Tân Ước có Phao-lô là người đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 4 là vì tình thương của Chúa đã thúc đẩy tôi, compels me, để trong việc rao giảng tin mừng. Phao-lô nói có một đam mê thật là nóng cháy, một ngọn lửa tình cảm, một sức mạnh thuộc linh khiến Phao-lô phải chia sẻ tin mừng cho mọi người. Cho nên trong thời điểm của ông chỉ sống 30 mấy năm mà tin mừng của Chúa đi gần lan rộng ra đủ mọi nơi trong đế quốc La Mã thời bấy giờ. Nguyện xin Chúa đốt cái ngọn lửa nhiệt thành trong mỗi chúng ta, để cho chúng ta nóng trong người, và người ta cũng thấy cái lửa đó qua cuộc đời các anh chị em, để chúng ta có thể thực hiện được sự thách thức của Chúa là hầu việc Chúa cách dư dật luôn luôn. Mục sư trong lịch sử của Hội Thánh, có mục sư tên là Bonner, ông cầu nguyện lạy Chúa là Đức Chúa Trời tôi, xin đổ đầy chính Ngài trên đời sống con, trong từng chi thể của con với lời ngợi ca, để toàn thân này và cuộc đời này có thể rao truyền chính Chúa và những đường lối của Ngài. Fill thou my life, O Lord my God, in every part with praise, that my whole being may proclaim thy being and thy ways. Nhìn vào hội thánh hôm nay, ai làm công việc cách dư dật luôn luôn giữa vòng chúng ta? Ai tận dụng thì giờ trong việc vụ nhà Chúa dư dật và luôn luôn? Ai chăm sóc, tham gia một vụ cầu nguyện, chăm sóc, huấn luyện, dâng hiến, thờ phượng? Ai đã dâng thì giờ, tài năng, tiền bạc cho Chúa dư dật luôn luôn? Chúng ta nhìn vào sổ lịch hẹn của chúng ta, checkbook của chúng ta mỗi hàng tháng, và thì giờ chúng ta công việc Chúa, chúng ta hiểu mình có hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Nói cách khác là không có lý do gì bỏ cuộc, không có dự phần vào công việc Chúa, và cũng không thể nào từ chối là không phục vụ anh chị em chung quanh. Vì Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết, vì Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta niềm hy vọng của sự phục sinh, Và nếu chúng ta tin chắc sự phục sinh, sự đắc thắng ở trong cuộc đời của mình, nếu chúng ta tin chắc là một ngày kia chúng ta đứng trước mặt Chúa sẽ nói với Chúa là đây là những công việc Chúa đã giúp cho con để hầu việc Ngài, thì chúng ta sẽ phục vụ Chúa dư dật luôn luôn. Câu hỏi kế tiếp là làm sao mình có thể hầu việc Chúa cách dư dật luôn luôn. Câu 58: Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Công khó là sự cực nhọc. Hầu việc Chúa không phải thoải mái, lâu lâu cũng cực lắm à, phải không? Lấy bờ, đó là nguyên bản ghi mà. Nhưng mà nhớ là không trở nên vô ích, là in vain hoặc là empty, mà không có cái gì làm xong cái què. Không, Chúa không có. Quý vị có đồng ý không? Quý vị chưa hầu việc Chúa nhiều, hay là mình cũng chưa hầu việc Chúa gì hết, mình thấy chú sao mà Chúa ban cho mình nhiều thứ quá. Grace, có nhiều ơn mà Chúa ban cho mình. Nếu mình thấy compare lại cái grace mà của Chúa ban cho mình á, thì mình thấy chưa đáng. Và ở đây Phao-lô nói hãy vững vàng chớ rúng động, đó là cái thái độ của chúng ta, thì chúng ta mới có thể hầu việc Chúa cách dư dật. Phải vững vàng là gì? Vững vàng là vững tin Chúa Giê-xu đã phục sinh. Ở đây có nhiều ở sống một thế giới mà nó nói lung tung beng về chuyện Chúa Giê-xu phục sinh. Và khi chúng ta bị lay động về vấn đề về đức tin, không vững vàng thì sẽ bị rúng động. Cho nên hai chữ này phải đi kèm với nhau. Và khi chúng ta niềm tin của Chúa Giê-xu phục sinh mà không có vững thì chúng ta sẽ bị sao động. Tin Chúa phục sinh đã biến đổi đời sống tâm linh của chúng ta. Từ ngày chúng ta biết Chúa tới giờ, chúng ta kinh nghiệm thật sự là chúng ta bừng sống dậy. Giống như bài hát Heaven came down in our heart, khiến cho cuộc đời này mệt mỏi tối tăm trở nên bừng sáng lên. Nó phải có một cái kinh nghiệm thực sự trong đời sống thì mới có thể vững vàng, không có rúng động. Vững vàng là được ổn định, be settled, lắng xuống. Đổ nước quậy quậy đồng đồng, để lại cái thấy lắng xuống, có cái lớp settled. Vững tin vào sự dạy dỗ của Chúa phục sinh, về thân thể mình sẽ được biến hóa khi Chúa trở lại. Vững tin như có cái ghế ngồi, ngồi cái ghế này. Tới đây ngồi có ai đứng chạy chung quanh cái ghế này, coi cái ghế này có chắc không? Ai vô đây là rất là vững tin ngồi xuống cách tỉnh bơ phải không? Bởi vì tin nó là chắc chắn, vững tin, vững vàng. Nên cuộc đời của mình theo Chúa cũng vậy. We have some kind of the confidence, một sự vững vàng ở trong cái cuộc đời theo Chúa. Chúng ta cứ tới dòng giờ mới nhìn Chúa, không biết Chúa có cứu cuộc đời của mình không? Chúa có thương mình không? Chúa có cho mình đủ tiền tháng này không? Chưa vững tin, không rúng động. Từ điển Anh ngữ nói vững vàng qua các chữ trung thành, đáng tin cậy, kiên trì, trung tín, một lòng, single-minded. Và nếu chúng ta vững tin thì chúng ta sẽ mới hầu việc Chúa cách dư dật luôn luôn. Không rúng động vì tương lai, không bị lay chuyển thay đổi vì đức tính, vì suy tư của mình không bị đẩy qua một bên, chỉ có một lòng trung thành với Chúa. Mục sư Mai là người làm từ điển trong các chữ nguyên ngữ, ông ghi là khi những thủy thủ thấy cái chân trời và bờ biển thì họ nỗ lực chèo vững tay, chèo và chèo nhanh hơn, mạnh hơn và đồng nhịp hơn. Và khi chúng ta thấy tương lai vinh hiển trong Chúa Giê-xu thì chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn, thức canh nhiều hơn. Khi chúng ta trông đợi Chúa thì chúng ta mới thể cất cánh bay cao như chim ưng. Và mấy người nghiên cứu về con chim ưng ego. Khi nó sinh ra đó thì mấy con chim ưng mẹ để lên một cái gành treo leo và giúp cho nó, chỉ cho nó quan sát ở trong bầu không khí này nó có những cái cột gọi là thermo, là cái hơi e nóng nó đi xen lẫn với những cái e lạnh. Và Chúa đã ban cho những con ego này biết khi có những cái loại, lúc mà cái e mà nóng, là thermo e nó bắt đầu nó xuất hiện thì nó sẽ đập cánh nó bay. Và khi nó bay vô trong cái trụ của hơi ấm đó thì nó sẽ bắt đầu theo cái hơi ấm đó mà nó lướt, và nó không có cần phải bay nữa. Lúc đó nó sẽ enjoy the flying, nó sẽ tận hưởng cái sự bay của con chim ưng. Chúa Thánh Linh là sức sống, là hơi nóng trong cuộc đời của chúng ta. Chúa tập cho chúng ta trong đời Chúa để chúng ta ở trong Ngài, thấy được cái chỗ Chúa hướng dẫn. Và Ngài cũng là e, là wind. Nguyên ngữ của chữ Thánh Linh là hơi gió. Và ở đó cuộc đời của chúng ta có thể hầu việc Chúa trong sự hướng dẫn của Ngài một cách dư dật luôn luôn. Và ý thứ ba là chúng ta hầu việc Chúa luôn luôn là mình biết rằng cái kết quả của mình không bao giờ mất. Vì vậy cho nên có người nói trong nước của Chúa, khi hầu việc Chúa một cách nhiệt thành, không có cái feeling của failure, không có một cái cảm giác của sự thất bại. Vì khi chúng ta đã vì Chúa, vì công việc của Ngài làm, thì không có một nỗ lực, không có cái việc gì của mình là trở thành vô ích. Tất cả đều là có giá trị trước mặt Chúa. Cho nên Phao-lô đã nói cái điều đó. Cho nên việc cầu nguyện, việc quét nhà hoặc là vì danh của Chúa giúp đỡ anh chị em trong một giây phút nào, đó là kết quả đời đời. Cho nên mới có bài hát Linh Công Còn Hoài. Đó là lý do tại sao tiến sĩ Tống Thượng Tiết có 2, 3, 4 cái bằng ở Mỹ, PhD, trên đường về được Chúa kêu gọi dục hết và xé hết cái bằng đó và trở về nước Trung Hoa, trở thành một sứ giả cho Chúa và đi giảng, đem rất là nhiều người trong cuộc phấn hưng của vùng Đông Dương cũng như nước Trung Hoa. Bởi vì linh công là công việc thuộc linh sẽ còn lại đời đời. Và Kinh Thánh dùng cái chữ này là công khó anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Có thể nhiều người không có thấy công việc của quý vị đang hầu việc Chúa hôm nay, nhưng Chúa thấy rất rõ ràng, thấy lòng của quý vị đã lo công việc của Chúa như thế nào. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều, ai gieo ít thì gặt ít. Chúa giao trong ta 10 phần, giữ lại 9 phần. Thì giờ 9 phần tài năng còn 1 phần mà cũng không nhường cho công việc Chúa, thì Chúa sẽ giao thêm 20% nữa không? Quý vị sẽ thêm khi quý vị trung tín làm những công việc nhỏ cho Chúa. Mục sư Spurgeon trở thành một mục sư nổi tiếng trong năm 1870 mấy là vì khi ông còn thiếu niên, ông đã có cái ơn nói và những hội thánh ở xa thành phố London cần người tới giúp đỡ trong những giờ học Kinh Thánh. Ông đã tình nguyện đi theo mấy ông mục sư già đi ra mấy cái chỗ đó để giúp những cái lớp học Kinh Thánh. Không ai chịu tới, rất là lạnh lẽo. Và trong việc trung tín, trong việc nhỏ đó, ông đã hầu việc Chúa cách dư dật luôn luôn. Cho nên ông đã trở thành một mục sư từ từ, mời về trong chính thành phố trung tâm của London. Đến nỗi báo chí và xin bài giảng của ông đăng, radio thời bây giờ cũng phát những cái bài giảng của ông. Và người ta luôn luôn ở chung quanh hội thánh. Nhưng mà ông cũng luôn luôn nói là vì hội thánh của ông có một cái phòng cầu nguyện 500 người Chủ nhật nào cũng tới để cầu thay cho ông trong khi giảng dạy. Vì những người đó đã quyết tâm cầu nguyện Chúa một cách dư dật luôn luôn, cho nên chức vụ của mục sư Spurgeon trở nên ảnh hưởng. Lòng chúng ta không ai biết yêu Chúa, yêu người, nhưng việc làm của chúng ta mọi người biết. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói là chúng ta phải hầu việc Chúa dư dật luôn luôn. Năm 1993, đội Cao Bồi tại Dallas đoạt giải vô địch về football trong lịch sử của Dallas. Người ta tới phỏng vấn ông coach tên là Jimmy Johnson, hỏi là trước cái trận đấu này ông nói gì mà mấy ông cầu thủ này đánh hay dữ vậy. Ông nói: tôi để một cây gỗ 2x4 ở trên bãi cỏ trong phòng. Tôi nói với các cầu thủ là bao nhiêu người có thể bước đi từ đầu này trên tới cái đầu kia của cây gỗ. Tất cả mọi người đều giơ tay hết. Ông nói: nếu tôi để cây gỗ này giữa hai building tầng số 10, bao nhiêu người dám đi qua trên cây gỗ nhỏ này? Không ai giơ tay hết. Ông hỏi: tại sao vậy? Tất cả mọi người nói sợ té. Ông nói: hôm nay trận đấu chung kết, chúng ta đã đi tới cái mức này rồi thì đừng có nghe khán giả, chính giả la hét cái gì hết. Hôm nay hãy nghĩ là một buổi thực tập đá banh giống như những bữa khác, nhưng mà cố gắng làm sao cho buổi vợt đấu hôm nay tuyệt đẹp trong cái vợt của mình thôi. Đừng nghe ai la hét không xong. Và kết thúc trận đấu là đội Cao Bồi thắng 52 điểm, đội bên kia là 7 điểm, đoạt giải vô địch năm 1993. Mỗi chúng ta theo Chúa hôm nay có nhiều cái điều suy nghĩ lắm, sợ đủ thứ chiều. Nhưng mà trở về lại cái câu của mình học hôm nay, thuộc lòng câu này lại: hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Tôi đọc nè, quý vị lặp lại ba cái chữ sau. Tôi đọc là: công khó của anh em trong Chúa, quý vị đọc chẳng phải là vô ích đâu. Ba lần: công khó của anh em trong Chúa, công khó của anh em trong Chúa, công khó của anh em trong Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ cầu nguyện cách dư dật luôn luôn, sẽ học về ơn thuộc linh để hầu việc Chúa luôn luôn, phải dùng thì giờ của Chúa ban cho mình luôn luôn một cách dư dật và tham dự những công việc của những ngày sắp tới. Khi Chúa đã cho chúng ta có cơ sở mới, xin tận dụng những thì giờ và những ơn Chúa ban để có thể hầu việc Chúa cách dư dật luôn luôn. Xin thay bí cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì tình thương của Chúa đổ đầy trên đời sống của chúng con. Ơn Ngài không kể xiết. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong những ngày sống trên đất này nhớ đến điều Chúa ban, vững vàng không rúng động, và sẽ nhờ ơn Chúa hầu việc Chúa cách luôn luôn dư dật luôn luôn. Chúng con cảm ơn Ngài về lời hứa quý báu là vì công khó của chúng con trong Chúa không phải là vô ích. Chúa biết hết rồi, Chúa biết tấm lòng của chúng con, thì giờ và tài năng của chúng con đã sử dụng cho Chúa bao nhiêu. Nguyện xin Chúa thách thức mỗi anh chị em chúng con trong những ngày sắp tới để hội thánh này trở thành hội thánh hầu việc Chúa dư dật luôn luôn. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.